Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhất Corinto, và hôm nay thì chúng ta học Corinto nhất đoạn 9. Corinto nhất đoạn 9 thì có 27 câu. Chúng ta sẽ cùng nhau học hết 27 câu này trong ngày hôm nay. Tựa đề bài học của chúng ta là quyền lợi và sự hy sinh của sứ đồ Phaolô trong chức vụ. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong thư thứ nhất Corinto đoạn 9 từ câu 1 đến câu 27. Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em, vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa. Ấy là lời binh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi. Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao? Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác như các em của Chúa và như Sê-pha sao? Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc? Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy? Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao? Vì có chép trong luật pháp của Môi-se, ngươi chớ khớp miệng con bò đang đập lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng, ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì giữ phần trong sự trông cậy của mình. Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gạt từ các anh chị em những sự thuộc thể? Nếu những người khác giữ phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy. Nhưng chúng tôi chịu mọi sự, kẻo chúng tôi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ. Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dân trong đền thờ, còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng tin lành thì sẽ sống bởi tin lành. Nhưng tôi chẳng từng dùng những quyền ấy, tôi cũng chẳng viết những điều này để đòi chúng áp dụng cho tôi, vì tôi thà chết còn hơn là ai đó làm ra vô ích sự khoe mình của tôi. Vì nếu tôi rao giảng tin lành, tôi chẳng có gì để khoe mình, vì sự cần thiết đặt trên tôi, nhưng khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin lành. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì tôi có phần thưởng, nhưng nếu tôi không vui lòng thì chức quản lý cũng vẫn được phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Rằng trong sự rao giảng tin lành, tôi giải bày tin lành của Đấng Christ cách miễn phí, tôi chẳng lạm dụng quyền của tôi trong tin lành. Dù tôi là tự do đối với mọi người, nhưng tôi tự đặt mình làm nô lệ cho mọi người, để cho tôi được nhiều người hơn. Với những người Do Thái, tôi trở nên như một người Do Thái, để tôi được những người Do Thái. Với những người ở dưới luật pháp, tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp, để tôi được những người ở dưới luật pháp. Với những người không luật pháp, tôi trở nên như một người không luật pháp. Chẳng phải không luật pháp đối với Thiên Chúa, nhưng hợp pháp đối với Đấng Christ. Để tôi được những người không luật pháp. Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối, để tôi được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách tôi cứu được một số người. Nhưng điều này tôi làm bởi tin lành, để tôi cũng trở nên người dự phần của tin lành. Các anh chị em chẳng biết rằng, về những người chạy trong một cuộc đua, mọi người đều chạy, nhưng chỉ một người được giải thưởng sao? Vậy các anh chị em hãy chạy để các anh chị em đoạt giải. Những người đua tranh chịu tự giữ mình trong mọi sự. Thực tế, họ chịu vậy để được mão có thể hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão không thể hư nát. Vậy thì tôi chạy như vậy chẳng phải là không chắc chắn. Tôi đánh như vậy chẳng phải như người đánh gió, nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ. Kính thưa Hội Thánh, Chắc rằng quý bạn chị em đều biết rõ điều này. Đó là ngoài sứ đồ Phaolô thì Thánh Kinh không có ghi lại một cách chi tiết mục vụ của các sứ đồ khác. Và bởi vì thế mà chúng ta không có dữ kiện để so sánh cái sự hy sinh và gian khổ trong chức vụ giữa Phaolô và các sứ đồ khác. Tuy nhiên, qua những lời tâm tình của Phaolô trong Côrintô nhất đoạn 9 mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi ngày hôm nay, cũng như ở trong Côrintô nhì đoạn 11 mà chúng ta sẽ học sau này, thì chúng ta có thể hình dung ra phần nào cái sự hy sinh và gian khổ trong chức vụ sứ đồ của ông. Trong bài này thì chúng ta hãy cùng nhau học về thư thứ nhất Côrintô đoạn 9. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với câu thứ nhất. Câu thứ nhất, tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao? Mặc dù sứ đồ Phaolô là người rao giảng tin lành ở tại Côrintô và thành lập hội thánh ở tại Côrintô, nhưng sau khi ông rời khỏi đó, thì có một số giáo sư giả đã đến Côrintô và các giáo sư giả này đã bác bỏ cái thẩm quyền sứ đồ của Phaolô. Họ làm như vậy có lẽ là họ không muốn con dân Chúa tại Côrintô quá chú tâm về Phaolô hay là quá trọng vọng Phaolô, mà họ muốn con dân Chúa ở tại Côrintô dành hết cái sự tôn kính, vâng phục cho họ. Rất có thể ở trong lá thư mà hội thánh tại Côrintô gửi cho Phaolô cũng có nhắc đến sự các giáo sư giả này phủ nhận thẩm quyền sứ đồ của Phaolô. Cho nên ở trong đoạn 9 này, ông đã khẳng định chức vụ sứ đồ của mình. Bốn câu hỏi mà Phaolô đặt ra ở trong câu thứ nhất đều thuộc loại câu hỏi chờ đợi câu trả lời xác định. Có nghĩa là câu trả lời sẽ là phải. Phaolô thật sự là một sứ đồ của Chúa, bởi vì chính ông đã được Chúa kêu gọi vào cái chức vụ sứ đồ. Và Ananias, người đã đặt tay trên Phaolô cầu nguyện cho ông được sáng mắt trở lại, là một chứng nhân cho cái sự Chúa kêu gọi Phaolô vào chức vụ sứ đồ. Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 13 đến câu 15 chép rằng: Nhưng Ananias đáp lời: Lạy Chúa, tôi có nghe từ nhiều người về người này, biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Jerusalem. Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ cả để bắt trói hết thảy mọi người kêu cầu danh Ngài. Nhưng Chúa phán với ông: Hãy đi, vì người là một đồ dùng được chọn cho ta, để mang danh ta trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Phaolô là một người tự do về phương diện thuộc thể lẫn phương diện thuộc linh. Về thuộc thể thì ông là công dân của đế quốc La Mã. Ông hoàn toàn có sự tự do để lựa chọn lối sống cũng như nghề nghiệp. Còn về thuộc linh, ông đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ông là một môn đồ của Chúa và đương nhiên là môn đồ của Chúa thì ông dự phần ở trong cái sự rao giảng tin lành. Nói cách khác, ông hoàn toàn có tư cách được gọi làm sứ đồ của Chúa để biệt riêng cho cái sự rao giảng tin lành. Có một số giáo sư giả thời ấy, cũng như một số gọi là thần học gia của ngày nay, là những người chống đối lại cái sự kiện Phaolô là môn đồ của Chúa, chống đối lại những sự giảng dạy của Phaolô, chống đối lại những cái thư tín do Phaolô viết ra. Có lẽ họ đã lý luận rằng sứ đồ của Chúa phải là người được nhìn thấy Chúa. Nhưng Phaolô tin Chúa, sau khi Chúa thăng thiên thì ông không thể là sứ đồ của Chúa. Tuy nhiên, thứ nhất, Chúa không hề đặt ra cái điều kiện một người phải nhìn thấy Chúa trước khi Chúa thăng thiên thì mới được làm sứ đồ của Ngài. Sứ đồ của Chúa là người được Chúa sai đi thay Ngài giảng tin lành cho muôn dân, thành lập các hội thánh địa phương. Sứ đồ là một trong các chức vụ trong hội thánh. Vì thế, ngày nào hội thánh còn có mặt trên đất thì ngày ấy vẫn còn có chức vụ sứ đồ trong hội thánh. Lịch sử hội thánh đã trải qua gần 2.000 năm. Làm sao mà những người ở trong cái thời gian sau khi Chúa thăng thiên có thể nhìn thấy Chúa trong cái thân thể xác thịt trên đất để mà được hội đủ cái điều kiện là người nhìn thấy Chúa thì mới được gọi làm sứ đồ của Chúa? Điều kiện đó hoàn toàn không hề do Chúa đặt ra, mà chỉ là cái sự suy luận của những người tìm cách để bác bỏ đi cái chức vụ sứ đồ của Phaolô. Thực tế, ngày nay bất cứ ai chuyên cái việc rao giảng tin lành thành lập các hội thánh địa phương, thì người ấy là sứ đồ của Chúa. Và thứ nhì, cho dù thấy Chúa là một trong các điều kiện để được làm sứ đồ, thì Phaolô cũng là người được thấy Chúa, như đã được ghi chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 17, đoạn 22 từ câu 17 đến câu 18, và Côrintô nhất đoạn 15 câu 8. Chẳng những Phaolô là một sứ đồ được nhìn thấy Chúa sau khi Chúa đã thăng thiên, mà ông còn là một trong các sứ đồ có cái đặc quyền được Chúa cất lên đến tận tầng trời thứ ba, nhìn thấy nhân sự không thể thuật lại mà cũng không thể diễn tả bằng ngôn ngữ của loài người ở trong thiên đàng. Những cái điều quan trọng hơn hết là cái thành quả trong chức vụ sứ đồ của Phaolô, đó là hội thánh ở tại Côrintô. Nếu Phaolô không phải là sứ đồ của Chúa, là người đã trong danh Đấng Christ rao giảng tin lành cho dân thành Côrintô và thành lập hội thánh tại Côrintô, thì sứ đồ nào đã làm điều đó? Câu thứ nhì. Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em, vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa. Chức vụ sứ đồ là một chức vụ trong hội thánh mà hội thánh chỉ có một. Cho nên, Phaolô chẳng những là sứ đồ đối với con dân Chúa ở tại Côrintô mà ông còn là sứ đồ của Chúa đối với tất cả con dân Chúa trong hội thánh, cho dù là họ ở bất cứ địa phương nào, sống ở trong bất kỳ thời buổi nào. Có nghĩa là đối với chúng ta ngày hôm nay, Phaolô vẫn là một sứ đồ của Chúa. Lẽ thật này áp dụng cho tất cả các chức vụ trong hội thánh như sứ đồ, tiên tri, người giảng tin lành, người chăn và giảng dạy lời Chúa, gọi chung là các trưởng lão, cùng với chức vụ chấp sự. Câu nói của Phaolô hàm ý, nếu có ai vì thiếu hiểu biết cho rằng tôi không phải là sứ đồ đối với họ vì họ tin Chúa không do cái sự giảng tin lành của tôi, thì tôi vẫn là sứ đồ của các anh chị em. Vì tôi là người giảng tin lành cho các anh chị em, khiến cho các anh chị em được trở thành các chi thể của Đấng Christ. Chính sự kiện các anh chị em ở trong Đấng Christ thuộc về hội thánh là cái sự ấn chứng cho chức vụ sứ đồ của tôi. Câu thứ ba, ấy là lời binh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi. Động từ phán xét được dùng ở trong câu này có nghĩa là điều tra, xem xét, dò hỏi để kết luận về một sự việc. Phaolô dùng sự kiện con dân Chúa tại Côrintô được nghe ông giảng tin lành trở thành các môn đồ của Chúa, hiệp thành hội thánh tại địa phương để làm câu trả lời cho bất cứ ai tra xét về chức vụ sứ đồ của ông. Câu 4. Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao? Đại danh từ chúng tôi được dùng ở trong phân đoạn này bao gồm Phaolô và Barnaba như câu 6 cho chúng ta thấy. Quyền ăn và uống được nói đến ở đây là quyền được những người nghe giảng chu cấp các nhu cầu vật chất như Đức Chúa Giêsu Christ đã phán dạy và được ghi lại trong Luca đoạn 10 từ câu 7 đến câu 8. Câu 5. Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác như các em của Chúa và như Sê-pha sao? Các em của Chúa tức là các em trai cùng mẹ của Đức Chúa Giêsu. Thánh Kinh dùng danh từ các anh em ruột để gọi họ. Và điều này cho thấy họ là những người em trai về phần xác của Đức Chúa Giêsu, là các con của Joseph và Mary. Vì thế không có chuyện bà Mary đồng trinh trọn đời như giáo hội Công giáo giảng dạy. Và qua câu này chúng ta cũng biết rằng các em của Chúa cũng chính là những sứ đồ. Sê-pha là một tên khác của sứ đồ Phi-e-rơ do Đức Chúa Giêsu đặt cho ông, như đã chép trong Giăng đoạn 1 câu 42. Phaolô hàm ý rằng ông và Barnaba cũng có đầy đủ quyền lợi của chức vụ sứ đồ như các sứ đồ khác, trong đó có các em của Chúa và sứ đồ Phi-e-rơ. Một trong các quyền lợi của sứ đồ là vợ của họ cũng được hội thánh tiếp đãi và chu cấp các nhu cầu vật chất khi cùng đi với họ trong mục vụ. Câu 6. Hay chỉ tôi với Barnaba không có quyền miễn làm việc? Câu 7. Trước giờ có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy? Phaolô đưa ra một loạt các câu hỏi cắt cớ. Mở đầu là, có phải trong các sứ đồ thì Phaolô và Barnaba phải làm việc kiếm sống, không được hội thánh tiếp trợ? Nếu là vậy, thì vì sao mà Phaolô và Barnaba không được cái quyền nhận sự tiếp trợ của hội thánh? Trong thực tế thì Paulo làm nghề may trại để tự nuôi sống bản thân và các bạn đồng công của ông. Các bạn đồng công của ông tức là những người theo chân ông trên bước đường truyền giáo. Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 3 và đoạn 20 câu 34 đã cho chúng ta biết Paulo sống bằng nghề may trại. Ông không hề yêu cầu các hội thánh chu cấp để không thêm gánh nặng cho con dân Chúa. Trừ khi các hội thánh tự ý chu cấp cho ông thì ông tiếp nhận, hoặc khi cần thì ông kêu gọi các hội thánh giữa vòng các dân ngoại đóng góp để tiếp trợ cho hội thánh ở tại Jerusalem trong cơn đói kém. Phaolô hỏi tiếp, có ai đi lính mà tự trả lương cho mình? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của vườn nho do mình trồng? Có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy? Đây là loại câu hỏi chờ đợi câu trả lời phủ định, nghĩa là câu trả lời sẽ là không có. Câu 8. Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói, hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao? Câu 9. Vì có chép trong luật pháp của Môi-se, người chớ khốp miệng con bò đang đập lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Những gì mà sứ đồ Phaolô đưa ra về quyền lợi của các sứ đồ không phải chỉ là theo cái cách lý luận của người đời, mà còn là theo luật pháp của Thiên Chúa. Nếu luật pháp của Đức Chúa Trời do Môi-se ghi chép có cái điều luật lo cho bò, không cho phép người ta khốp miệng nó trong khi nó đập lúa, để nó có thể ăn lúa trong khi lao động, thì Đức Chúa Trời lại không lo cho các sứ đồ của Chúa trong khi họ hầu việc Chúa sao? Trong khi họ rao giảng tin lành sao? Có thể nào luật công bình áp dụng cho loài gia súc lại không áp dụng cho loài người? Câu 10. Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi, vì về chúng tôi mà có chép rằng, ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy, và ai đập lúa bởi sự trông cậy thì giữ phần trong sự trông cậy của mình. Phaolô hiểu rằng, cái điều luật về sự chớ khốp miệng con bò đang đập lúa là áp dụng chung cho mọi trường hợp lao động. Hễ có làm việc thì được hưởng thành quả của việc làm. Vì thế, nghĩa bóng của phục truyền luật lệ ký đoạn 25 câu 4 cũng được áp dụng cho Phaolô và Barnaba trong sự họ lao động, rao giảng tin lành. Động từ cày ruộng không chỉ riêng về cái sự cày xới đất mà còn bao gồm mọi công việc làm ruộng, từ khi cày xới đất cho đến khi gieo giống, làm cỏ, chăm bón và thu hoạch. Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy, có nghĩa là nông dân lao động trong cái sự mong đợi ngày thu hoạch nông sản. Nếu không có lòng mong đợi được thu hoạch những gì gieo trồng thì làm ruộng để làm gì? Chính vì mong đợi kết quả của việc làm mà người lao động sẽ lao động một cách chăm chỉ và thực hiện những phương cách làm việc tốt nhất. Như trong trường hợp của nông dân, thì họ sẽ cày thật kỹ, dọn sạch cỏ, chọn giống tốt, gieo giống thật đều và siêng năng, chăm bón ruộng thật tốt. Động từ đập lúa bao gồm các hành động làm cho hạt lúa rời thân cây lúa, có thể là đập từng bó lúa vào trong một cái bồ đập lúa. Có thể là chất lúa trên sân cho trâu hoặc bò đi vòng quanh đạp lên những bó lúa. Thời nay thì nông dân dùng các loại máy tuốt lúa hoặc là xe gặt và tuốt lúa. Ở các quốc gia tiên tiến thì nông dân dùng các loại xe lớn hơn. Và khi chúng tôi đưa bài giảng này đăng lên trên Internet thì quý ông bà anh chị em có thể vào trong những cái chú thích từ số 1 cho đến số 6 để xem thế nào là cái sự đập lúa ở trong bồ đập lúa, thế nào là đạp lúa bằng trâu hay bò, thế nào là dùng máy tuốt lúa để tuốt lúa, hoặc là dùng xe gặt và tuốt lúa để gặt và tuốt lúa. Ai đạp lúa bởi sự trông cậy sẽ giữ phần trong cái sự trông cậy của mình. Có nghĩa là người đạp lúa mong rằng sự lao động của mình sẽ làm ra nhiều lúa và mình sẽ được chủ trả công bằng cách chia cho một số lúa. Còn nếu người đạp lúa lao động cho chính mình, thì người ấy làm việc với cái lòng mong đợi số lúa được làm ra để mình có thể dùng nó. Hai câu nói trên không được ghi lại ở nơi nào khác trong Thánh Kinh. Có lẽ Phaolô có ý nói rằng, hai câu nói đó được ghi chép ở trong dân gian, cũng được áp dụng cho ông và Barnaba. Không chỉ áp dụng cho các sứ đồ mà còn áp dụng cho các chức vụ khác ở trong hội thánh. Lời của Chúa trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 17 đến câu 18 dạy chúng ta rằng các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy lời và giáo lý. Vì Thánh Kinh nói, người chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa, người làm công thì đáng được tiền công của mình. Nói chung, ý nghĩa chính của hai câu nói là ai lao động thì đáng được hưởng thành quả của sự lao động. Ý nghĩa đó đã được Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đúc kết như sau ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 6. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải là người trước nhất được thu hoa lợi. Xét về ý nghĩa thuộc linh, hội thánh là ruộng của Thiên Chúa. Các trưởng lão của hội thánh bao gồm những sứ đồ, những tiên tri, những người giảng tin lành, những người chăn và giảng dạy lời Chúa, như đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11. Đều là những nông dân thuộc linh cùng làm việc với Thiên Chúa để đem lại kết quả lớn trong mùa thu hoạch. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 9 mà chúng ta đã học chép rằng: vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa, các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa. Tất cả những người chuyên tâm trong chức vụ giảng dạy lời Chúa cho hội thánh đáng được hội thánh chu cấp cho họ về mọi nhu cầu vật chất như Đức Thánh Linh đã dạy và được chép lại trong Galati đoạn 6 câu 6. Người nào được dạy trong lời thì người ấy hãy chia hết thảy của cải mình cho người dạy. Được dạy trong lời có nghĩa là được dạy về cái cách sống theo lời của Chúa. Tuy nhiên, những người giảng dạy lời Chúa không nên đưa ra cái sự đòi hỏi, dù họ có quyền được hội thánh chu cấp những nhu cầu vật chất cho họ. Lời của Đức Chúa Trời đã dạy rõ bổn phận của con dân Chúa đối với những người giảng dạy lời Chúa. Đấng Christ đang đi lại giữa hội thánh, lãnh đạo hội thánh. Đức Thánh Linh luôn tác động trong lòng mỗi con dân Chúa, giúp cho họ vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Vì thế, nếu là hội thánh thật của Chúa, thì hội thánh biết phải làm gì trong cái sự chu cấp cho những người giảng dạy lời Chúa. Có một điều chắc chắn là, ngay cả khi hội thánh không có khả năng về vật chất để chu cấp cho người giảng dạy lời Chúa, thậm chí có khi con dân Chúa còn không có khả năng tự nuôi mình, thì Đức Chúa Trời sẽ làm ra phép lạ để nuôi cả hai. Câu chuyện người đàn bà quá và tiên tri Eli được ghi lại trong các vua nhất đoạn 17 là bằng chứng rõ ràng. Điều quan trọng là cả tiên tri lẫn người đàn bà quá đều có đức tin nơi Thiên Chúa. Tiên tri thể hiện đức tin bằng sự công bố phép lạ Chúa sẽ làm. Người đàn bà quá thể hiện đức tin bằng sự sẵn sàng dùng một chút dầu và một chút bột cuối cùng làm bánh chia sẻ với tiên tri. Câu 11. Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em, thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gạt từ các anh chị em những sự thuộc thể? Sự Phaolô và Barnaba giảng dạy lời Chúa cho con dân Chúa tại Corinto chính là cái sự gieo những hạt giống thiêng liêng trên đồng ruộng thiêng liêng của Thiên Chúa. Lời Chúa khiến cho đức tin phát sinh, lớn lên và kết quả trong những ai tiếp nhận lời Ngài. Ngụ ngôn về người gieo giống đã được Đức Chúa Giêsu Christ dùng để minh họa về sự rao giảng lời Chúa. Gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể có nghĩa là thu nhận sự chu cấp, những nhu cầu vật chất từ con dân Chúa như chỗ ở, thức ăn, thức mặc, lộ phí, v.v. Việc những người giảng dạy lời Chúa thu nhận sự chu cấp những nhu cầu vật chất của họ từ con dân Chúa không phải là việc quá đáng. Đó là việc phải lẽ theo tiêu chuẩn và lời dạy của Chúa, mà cũng phải lẽ theo tiêu chuẩn của thế gian. Câu 12. Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em, thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự, kẻo chúng tôi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ. Những người khác dự phần trong sự có quyền nhận sự chu cấp những nhu cầu vật chất từ hội thánh tại Corinto, có lẽ là những người giảng dạy lời Chúa đang ở tại Corinto, trong đó có cả một số giáo sư giả, rao giảng tà giáo. Theo nghĩa rộng, hàm ý việc các viên chức của nhà cầm quyền thu thuế trên con dân Chúa. So sánh với tất cả những người thu nhận vật chất từ con dân Chúa tại Corinto, thì Phaolô và Barnaba là xứng đáng hơn hết, vì họ là hai người rao giảng tin lành cho dân Corinto và thành lập hội thánh ở tại Corinto. Dù vậy, Phaolô và Barnaba không hề đòi hỏi hội thánh tại Corinto phải chu cấp cho họ. Hai ông đã chịu khó, chịu khổ trong mọi hoàn cảnh và dành thời gian tự làm việc kiếm sống để không thêm gánh nặng cho họ. Thậm chí, Phaolô đã nhận sự chu cấp từ các hội thánh địa phương khác trong khi chăn dắt họ, như lời tâm sự của ông đã được ghi lại ở trong Corinto nhì đoạn 11 câu 8. Kẻo chúng tôi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ. Hàm ý, Phaolô không muốn nhận sự chu cấp của con dân Chúa tại Corinto và có lẽ tại bất cứ nơi nào trong cái giai đoạn ông rao giảng tin lành và thành lập hội thánh. Ông làm như vậy vừa để không là gánh nặng cho những người mới tin Chúa, vừa để tránh gây sự hiểu lầm là ông rao giảng một thứ tôn giáo để kiếm sống, như là trường hợp của các nhà diễn thuyết vào thời ấy. Đó là hai điều làm trở ngại cho việc rao giảng tin lành của Đấng Christ. Khi các hội thánh tại địa phương đã được vững lập, thì họ sẽ tự ý chu cấp cho Phaolô dự phần trong mục vụ của ông, như hội thánh ở tại Philip, như chúng ta đã học trong Philip đoạn 4 câu 15. Câu 13. Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dân trong đền thờ, còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao? Câu 14. Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng tin lành thì sẽ sống bởi tin lành. Ở trong thời cựu ước, con cháu của Lê-vi phục vụ đền thờ Thiên Chúa. Sự phục vụ của họ được gọi là làm việc thánh. Làm việc thánh có nghĩa là làm những việc phụng sự Thiên Chúa do Thiên Chúa giao phó. Họ được quyền ăn một phần trong một số của lễ được dâng trong đền thờ. Những người phục vụ trong chức vụ thầy tế lễ thì được chia phần các của lễ được dâng trên bàn thờ. Và lẽ thật này đã được chép lại ở trong Dân Số Ký đoạn 18 và Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 từ câu 1 đến câu 8. Ở trong thời Tân Ước, các trưởng lão trong hội thánh là những người phục vụ con dân Chúa, mà con dân Chúa là những đền thờ của Thiên Chúa, nên các trưởng lão đáng được những con dân Chúa chu cấp những nhu cầu vật chất. Riêng đối với những trưởng lão chuyên việc rao giảng tin lành, thì họ sẽ được những người họ giảng chu cấp cho họ, như lời Đức Chúa Giêsu Christ đã phán dạy và được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 10 từ câu 9 đến câu 10. Đừng sở hữu vàng hoặc bạc hoặc tiền trong dây lưng của các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc những giày, hoặc những gậy, vì người làm việc thì xứng đáng với thức ăn của người ấy. Việc người nghe giảng tin lành hoặc người nghe giảng dạy lời Chúa chu cấp nhu cầu vật chất cho người rao giảng là một việc làm công bình, vừa theo tiêu chuẩn của Chúa, vừa theo tiêu chuẩn của thế gian. Chúa đã định, có nghĩa là Chúa đã sắp xếp, đã chỉ định, đã truyền dạy. Sống bởi tin lành có nghĩa là có ăn có mặc trong khi rao giảng tin lành từ những người nghe giảng. Không phải là làm giàu bởi cái sự giảng tin lành như một số người tự xưng nhận là người rao giảng tin lành ngày nay. Câu 15. Nhưng chúng tôi chẳng từng dùng những quyền ấy. Tôi cũng chẳng viết những điều này để đòi chúng áp dụng cho tôi, vì tôi thà chết còn hơn là ai đó làm ra vô ích sự khoe mình của tôi. Không riêng gì với hội thánh ở tại Corinto mà trong suốt phần đời được làm sứ đồ của Phaolô, ông không bao giờ đòi hỏi con dân Chúa ở bất cứ nơi nào chu cấp cho ông. Những sự chu cấp của con dân Chúa dành cho ông đều là do sự tự nguyện của con dân Chúa, vì họ hiểu biết lời Chúa và nhận biết bổn phận của họ. Sự khoe mình của Phaolô là sự ông nhận lãnh lời Chúa một cách miễn phí, thì ông cũng rao giảng một cách miễn phí theo mệnh lệnh của Chúa như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 8. Danh từ sự khoe mình được dùng trong câu này vừa có nghĩa là sự khoe khoang, vừa có nghĩa là sự vui mừng. Cả hai nghĩa đều thích hợp để hiểu câu nói của Phaolô. Ông khoe về cái sự ông rao giảng tin lành đúng theo mệnh lệnh của Chúa và ông vui mừng trong cái sự làm theo mệnh lệnh của Chúa. Vì thế, ông không muốn có ai đó cất đi cái sự khoe mình trong Chúa của ông, cũng như cất đi cái sự vui mừng vâng phục Chúa của ông. Nếu người ấy hiểu lầm rằng ông rao giảng tin lành để kiếm sống, ông thà chết còn hơn là để cho bị hiểu lầm như vậy. Câu 16. Vì nếu tôi rao giảng tin lành, tôi chẳng có gì để khoe mình. Vì sự cần thiết đặt trên tôi, nhưng khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin lành. Sự khoe mình vì đã giảng tin lành theo mệnh lệnh của Chúa khác với cái sự khoe mình vì bất cứ một lý do nào khác. Vì ngoài sự làm theo mệnh lệnh của Chúa trong sự giảng tin lành, thì không có điều gì khác để cho người rao giảng khoe mình. Nhiều người khoe mình về sự mình giảng tin lành, có nhiều người tin nhận, như đó là cái kết quả từ cái sự hay và sự giỏi của mình. Lời của Chúa dạy, như đã chép trong Luca đoạn 17 câu 10. Các ngươi cũng vậy, khi làm xong mọi việc đã truyền cho các ngươi thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô ích đã làm xong điều chúng tôi phải làm. Biệt riêng mình để giảng tin lành cho muôn dân là cái bổn phận và trách nhiệm của mỗi sứ đồ, là cái sự cần thiết của chức vụ. Nếu không làm tròn thì sẽ bị Chúa trách phạt. Nếu làm tròn thì sẽ được Chúa khen là trung tín, chứ không phải được khen là giảng hay là nói giỏi. Câu 17. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì tôi có phần thưởng, nhưng nếu tôi không vui lòng thì chức quản lý cũng vẫn được phó thác cho tôi. Bất cứ ai trung tín làm tròn những việc lành đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn và giao cho, thì người ấy sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho mỗi một việc làm của mình trong ngày Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Trung tín làm việc là hết lòng, hết sức mà làm trong danh Chúa, làm theo lời Chúa với lòng vui mừng và trông cậy kết quả. Cũng có những người làm việc mà không vui lòng, như trường hợp của tiên tri Jonah. Trong trường hợp đó, công việc vẫn phải hoàn thành, nhưng người ấy sẽ không có phần thưởng. Chức quản lý của Phaolô là chức vụ quản lý những sự mầu nhiệm của tin lành để rao giảng cho muôn dân. Lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 6 đến câu 7 mà chúng ta đã học chép rằng: Tuy nhiên chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn, nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này là những sự vô ích. Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm là sự kín dấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta. Và như đã chép trong Cô-lô-se đoạn 1 từ câu 25 đến câu 27 mà chúng ta cũng đã học. Tôi được làm người phục vụ cho hội ấy ở đây tức là hội thánh, bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời là điều ban cho tôi vì các anh chị em để làm cho hoàn tất lời của Đức Chúa Trời, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các dòng dõi mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài, là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang. Qua các lời tâm tình của Phaolô được ghi lại trong Thánh Kinh thì chúng ta biết rằng Phaolô đã làm tròn thiên chức sứ đồ của mình. Phaolô là tấm gương sáng cho hội thánh trong sự tận tụy hầu việc Chúa, và chúng ta hãy noi theo tấm gương của ông. Câu 18. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Rằng trong sự rao giảng tin lành, tôi giải bày tin lành của Đấng Christ cách miễn phí. Tôi chẳng lạm dụng quyền của tôi trong tin lành. Phaolô nói đây là đang nói đến cái phần thưởng hiện tại ngay trong đời này lúc ông đang hầu việc Chúa trong chức vụ sứ đồ. Phần thưởng đó là cái sự vui mừng và cái sự có thể khoe mình trong Chúa, rằng ông trung tín rao giảng tin lành đúng theo mệnh lệnh của Chúa, không dùng sự rao giảng tin lành để trục lợi cho bản thân hay vì bất cứ một mục đích nào khác hơn là phụng sự Chúa và cứu người. Ngày nay, trong các giáo hội mang danh Chúa, biết bao nhiêu người đã dùng cái sự rao giảng tin lành, dùng cái sự giảng dạy lời Chúa để trục lợi cho bản thân, cho gia đình, cho giáo phái. Từ cái sự tìm kiếm danh tiếng, quyền lực, đến cái sự làm giàu về vật chất, đó là chưa kể đến cái sự lạm dụng những người yếu đuối để phạm tà dâm. Câu 19. Dù tôi là tự do đối với mọi người, nhưng tôi tự đặt mình làm nô lệ cho mọi người để cho tôi được nhiều người hơn. Như đã đề cập ở trong câu 1, Phaolô là một người tự do về phương diện thuộc thể lẫn phương diện thuộc linh. Nhưng ông đã đặt mình làm nô lệ cho mọi người để phục vụ họ trong cái sự đưa họ đến với lẽ thật của tin lành để họ được cứu rỗi. Tự đặt mình làm nô lệ cho mọi người là tình nguyện phục vụ mọi người trong thân phận của một nô lệ, không hề phân biệt ai hết. Dĩ nhiên đây là nói về sự rao giảng tin lành để phục vụ cho quyền lợi thuộc linh cao nhất của mọi người. Nhưng chắc chắn nếu nhu cầu thuộc thể phát sinh mà Phaolô có thể đáp ứng thì ông cũng sẽ không ngần ngại phục vụ. Được nhiều người hơn có nghĩa là đưa dắt được nhiều người đến với sự cứu rỗi của Chúa qua cái sự rao giảng tin lành cho họ. Và Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng ta cũng là người phục vụ mọi người như lời của Ngài phán và đã chép lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28. Cũng vậy, con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người. Là con dân Chúa, chúng ta cũng hãy học theo gương của Đức Chúa Giêsu Christ và Phaolô, tự đặt mình làm người phục vụ cho anh chị em cùng cha của mình. Nghĩa là hết lòng, yêu thương, tôn trọng, cứu giúp và sẵn sàng hy sinh cho anh chị em cùng cha của mình, để họ sớm đạt đến cái địa vị cao trọng mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ. Nếu mỗi người trong hội thánh cùng đối xử với nhau như vậy, thì hội thánh sẽ được vững mạnh ngày càng hơn. Câu 20. Với những người Do Thái, tôi trở nên như một người Do Thái, để tôi được những người Do Thái. Với những người ở dưới luật pháp, tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp, để tôi được những người ở dưới luật pháp. Trở nên như một người Do Thái là vân giữ các luật lệ phong tục của dân Do Thái, miễn sao không nghịch lại lời Chúa. Những người ở dưới luật pháp hàm ý những người theo do Thái giáo, vân giữ luật pháp thời cựu ước, còn gọi là luật pháp của Môi-se, vì là do Môi-se ghi chép lại. Trở nên như một người ở dưới luật pháp là vân giữ mọi hình thức của luật pháp Môi-se, như là việc cắt bì, việc giữ các lễ hội thời cựu ước, việc kiêng các thức ăn không tinh sạch thời cựu ước, nhưng không vì lý do để được cứu rỗi. Câu 21. Với những người không luật pháp, tôi trở nên như một người không luật pháp, chẳng phải không luật pháp đối với Thiên Chúa, nhưng hợp pháp đối với Đấng Christ, để tôi được những người không luật pháp. Những người không luật pháp là những người không sống theo luật pháp của Môi-se, hàm ý những người thuộc các dân ngoại, không theo do Thái giáo. Trở nên như một người không luật pháp là không thực hành mọi hình thức của luật pháp Môi-se, như là việc cắt bì, việc giữ các lễ hội thời cựu ước, việc kiêng các thức ăn không tinh sạch thời cựu ước. Điều đó không có nghĩa là không vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa được Ngài ban cho luật pháp của Ngài trong thần trí của họ và ghi vào trong lòng của họ, như Hebrew đoạn 8 câu 10 và đoạn 10 câu 16 đã dạy cho chúng ta. Nên, đối với Thiên Chúa, họ là những người có luật pháp. Một người vâng giữ trọn vẹn 10 điều răn của Đức Chúa Trời từ trong lòng cho đến hình thức bên ngoài là một người không vi phạm luật pháp của Thiên Chúa. Hợp pháp đối với Đấng Christ có nghĩa là hoàn toàn vâng phục mọi sự dạy dỗ của Đấng Christ. Tính từ hợp pháp có nghĩa là bị ràng buộc bởi luật pháp. Luật pháp của Đấng Christ là luật pháp của tình yêu, yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người khác như chính mình. Và Roma đoạn 13 câu 8 dạy chúng ta rằng, đừng mắc nợ ai điều gì ngoại trừ yêu lẫn nhau, vì ai yêu người khác thì đã làm trọn luật pháp. Roma đoạn 13 câu 10 dạy rằng, tình yêu chẳng làm hại người lân cận, vậy tình yêu là sự làm trọn luật pháp. Và Galati đoạn 6 câu 2 dạy rằng, hãy mang lấy những gánh nặng cho nhau, vì như vậy các anh chị em làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Con dân Chúa được tự do đối với luật pháp của Thiên Chúa, vì trong Đấng Christ họ không còn bị luật pháp lên án phạt. Mọi tội lỗi của họ đã được Đấng Christ trả giá cho họ. Roma đoạn 8 câu 1 dạy rằng, cho nên hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Giêsu, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí. Nhưng điều đó không có nghĩa là con dân Chúa tha hồ phạm các điều răn của Thiên Chúa. Vì người nào cố tình sống trong tội thì sẽ bị hư mất, như lời của Chúa đã nói rõ trong Hebrew đoạn 6 từ câu 4 đến câu 8, đoạn 10 từ câu 25 đến câu 31 và Phi-rơ nhì đoạn 2 từ câu 20 đến câu 22. Ba phân đoạn này chúng ta đều đã học qua. Câu 22. Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối để tôi được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người để bằng mọi cách tôi cứu được một số người. Những người yếu đuối là những người mới tin Chúa, chưa có sự hiểu biết sâu nhiệm về lời Chúa, đức tin vẫn còn yếu kém. Trở nên như một người yếu đuối là chấp nhận sự yếu đuối của người ấy trong khi giải bày cho người ấy những lẽ thật của Thánh Kinh. Roma đoạn 14 đã dạy chúng ta về cái cách thức cư xử với những anh chị em còn yếu đuối trong đức tin. Và bài giảng chú giải Roma đoạn 14 đã được đăng ở trên khu mạng tìmhiểuthánhkinh.com. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, có nghĩa là hòa đồng với mọi người vì sự ích lợi cho mọi người, miễn sao không nghịch lại lời Chúa. Để bằng mọi cách tôi cứu được một số người, có nghĩa là tận dụng mọi cách thức đẹp lòng Chúa, cho dù phải chịu khó khăn, thiệt hại để đem sự cứu rỗi đến cho những ai chịu tin nhận, tin lành. Giá trị của một linh hồn loài người là lớn hơn cả thế gian. Vì thế, không một sự hy sinh nào là lớn hơn cái sự cứu được linh hồn của một người. Câu 23. Nhưng điều này tôi làm bởi tin lành, để tôi cũng trở nên người dự phần của tin lành. Điều này là điều trở nên mọi sự cho mọi người. Làm bởi tin lành là hành động bởi sự thôi thúc và bởi sức mạnh của tin lành. Người dự phần của tin lành là người cùng với tin lành đem sự cứu rỗi đến cho nhiều người. Tin lành là năng lực của Thiên Chúa để cứu những ai tin, như chúng ta đã học trong Roma đoạn 1 câu 16. Nhưng tin lành cần được rao giảng thì mới có người tin, như chúng ta đã học trong Roma đoạn 10 từ câu 13 đến câu 14. Vì thế, người rao giảng tin lành là người cùng dự phần trong sự cứu người của tin lành. Câu 24. Các anh chị em chẳng biết rằng, về những người chạy trong một cuộc đua, mọi người đều chạy, nhưng chỉ một người được giải thưởng sao? Vậy các anh chị em hãy chạy để các anh chị em đoạt giải. Trong mọi cuộc chạy đua vào thời của Phaolô, chỉ có một giải thưởng dành cho người về nhất. Người về nhất phải là người chịu khổ công luyện tập, và trong cái ngày thi đua thì phải gắng hết sức của mình. Phaolô ví đời sống mới ở trong Chúa như là một cuộc chạy đua, và ông mượn hình ảnh của người thắng cuộc chạy đua làm thí dụ để khuyên con dân Chúa hãy sống một đời sống đắc thắng trong Chúa bởi cái sự siêng năng và gắng sức sống theo lời Chúa. Câu 25. Những người đua tranh chịu tự giữ mình trong mọi sự. Thực tế họ chịu vậy để được mão có thể hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão không thể hư nát. Động từ giữ mình được dùng trong câu này có nghĩa là tự kiềm chế trong cái sự ăn uống, trong cái quan hệ tình dục, tránh buông tuồng để chuẩn bị cho cuộc thi đua. Tất cả các lực sĩ chạy đua vào thời Phaolô đều chịu khổ trong cái sự luyện tập, chỉ để được sự vinh quang tạm thời khi thắng cuộc, được tặng cho một cái mão kết bằng hoa lá, chống tàn úa. Con dân Chúa giữ mình trong nếp sống thánh khiết và đắc lực hầu vì Chúa để nhận được cái sự vinh quang đời đời và mão còn lại đời đời. Về các loại mão mà con dân Chúa sẽ nhận được, thì xin quý ông bà anh chị em đọc hoặc là nghe bài giảng Mão Triều Thiên đã được đăng ở trên khu mạng tìm hiểu tin lành.com. Câu 26. Vậy thì tôi chạy như vậy chẳng phải là không chắc chắn, tôi đánh như vậy chẳng phải như người đánh gió. Vì đời sống mới trong Đấng Christ được ví như là một cuộc chạy đua, nên nếp sống mỗi ngày của chúng ta như là những bước chạy đua. Phaolô đã chạy cuộc đua của ông một cách chắc chắn, có nghĩa là ông sống một đời sống trong Chúa với lòng tin chắc về cái sự đắc thắng của mình, với cái lòng trông cậy thành quả sự hầu vị Chúa của mình. Người đánh gió là người đánh vào khoảng không, không đánh trúng mục tiêu. Phaolô cũng ví von đời sống trong Chúa như đời sống của một người lính chiến, và ông đã đánh trúng các mục tiêu, đạt được mục đích của cuộc chiến. Các mục tiêu của cuộc chiến thuộc linh trước hết là chiến thắng chính bản ngã của mình, khiến nó phải chết. Kế tiếp là chiến thắng mọi mưu kế của ma quỷ. Và sau cùng là hoàn thành mọi việc lành đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho mỗi công dân của Ngài. Và ba mục tiêu này đã được ghi chép ở trong Colossae đoạn 3 câu 5, Ephesio đoạn 6 câu 11 và Ephesio đoạn 2 câu 10. Để đắc thắng trong cuộc chiến thuộc linh, con dân Chúa phải giỏi chịu khổ như Phaolô đã từng khuyên Timôthê, và lời khuyên ấy đã được chép lại ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 3. Vậy con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Hình ảnh của một người chạy đua và hình ảnh của một người lính chiến xung trận là hai cái hình ảnh sống động giúp cho con dân Chúa hình dung ra nếp sống của người theo Chúa là một nếp sống của sự tích cực hành động để đạt đến những sự trọn lành mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho con dân của Ngài. Câu 27. Nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ. Động từ kỷ luật có nghĩa đen là đánh đập làm cho bị thương, có nghĩa bóng là làm cho bị khó chịu, làm cho bị đuối sức. Phaolô cho biết ông đã đối xử nghiêm khắc với thân thể xác thịt của mình, mục đích là để dập tắt những cái sự ham muốn bất chính của nó và tập cho nó điều độ trong những cái ham muốn chính đáng. Vì nếu không, ông có thể buông tuồng theo những cái sự ham muốn của xác thịt dù là bất chính hay là chính đáng mà phạm tội rồi bị hư mất. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 27 không phải chỉ là lời khuyên và lời cảnh báo dành riêng cho những người chuyên việc giảng dạy lời Chúa, mà đó cũng là lời khuyên chung cho tất cả con dân Chúa. Nếu chúng ta không biết tự kỷ luật thân thể xác thịt của mình, thì chúng ta có thể sẽ phạm tội và bị Chúa loại bỏ khỏi hội thánh của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Ngài ban sự sống. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Về bên Giê-xu được Ngài ban sự sống đến mai sau. Tràn ngập lòng ta tình yêu thương còn mãi đến thiên tu. Lời Ngài dạy ta lời thiêng liêng, lời chiếu sáng tâm lên. Lời Ngài dạy ta lời ban cho sự sống trong nước trời. Cuộc đời nồng ấm tất cả là hạnh phúc ngang xa. Chúa luôn canh bên đồng hành từng bước bên ta. Tháng năm dần trôi để rồi Ngài ta gặp Chúa. Thiên đàng vinh quang ân tình Thiên Chúa hân hoan phòng đời ta. Ngài là Giê-xu và Ngài ban sự sống đến mai sau. Người nào thật tin lìa xa bao tội lỗi biết ăn năn. Ngài hàng chờ mong người ơi mau tìm đến với Giê-xu. Mọi tội được tha người ơi xin dừng bước chân hoang đàng. Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin nơi ta dù người ấy đã chết thì cũng sẽ sống. Còn ai sống và tin ta thì sẽ không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Cuộc đời nồng ấm tất cả là hạnh phúc ngang xa. Chúa luôn canh bên đồng hành từng bước bên ta. Tháng năm dần trôi để rồi Ngài ta gặp Chúa. Thiên đàng vinh quang ân tình Thiên Chúa vâng quang phòng đợi ta. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.